Những trang sách hạnh phúc về gia đình ba người tắc cưng Mio, Yuji thật là ấm áp. Không biết các bạn có cảm giác giống Xích Đu không, khi luôn cảm thấy lo lắng vì sự niềm vui của gia đình họ sẽ sớm kết thúc. Biết đâu, những kỷ niệm đẹp đẽ khiến người ta đau buồn hơn khi chia tay. Nhưng dẫu sao, sự trở về của Mio cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho tắc cưng để tiếp tục nuôi dạy Yuji thật tốt. Đôi khi Xích Đu nghĩ, cũng có thể việc Mio trở về khi mùa mưa tới chỉ là một sự tưởng tượng, cũng giống như việc khi người ta yêu quý một ai đó rồi người ấy ra đi, ta sẽ vẫn có cảm giác người ấy đang ở bên cạnh ta. Có thể nghĩ rằng Mio sẽ sống cùng tắc cưng thêm một thời gian nữa sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn chăng? Mọi điều đều tùy thuộc vào cảm nhận của các bạn thính giả đang theo dõi câu chuyện này. Nào, bây giờ chúng ta cùng đến với chương tiếp theo nhé! Chương 22. Mio bắt đầu chuẩn bị từng chút một cho việc rời khỏi thế giới này. Sao cho tôi và Yuji có thể yên tâm sống khi chỉ còn lại hai bố con? Mio nói khi nào phải đi, nàng sẽ nói với Yuji. Vì vậy, nàng tiếp tục giả vờ chưa biết gì hết. Nàng đọc sách để nghiên cứu những vấn đề của tôi. Nàng mất 2 tiếng đồng hồ đi tàu để mua về cho tôi 3 lọ thủy tinh nhỏ. Đây là tinh dầu thảo dược, nàng nói. Dầu oải hương, bạch đàn và đàn hương. Dùng tinh dầu này thế nào? Chồng chỉ cần ngửi thôi. Chỉ thế thôi, nàng gật đầu. Đây là một trong những chất hóa học chồng vẫn hay nói tới. Chúng sẽ vào trong cơ thể chồng, nhắc chồng phải thật bình tĩnh. Nếu làm thế, vẫn không có tác dụng thì sao? Chuyện đó thì... Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì chồng hãy hát. Hát? Vâng, chồng hãy hát thế này. Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. À, tôi nói, anh biết bài đấy. Yuji dạy anh. Yuji? Con nói chính em đã dạy cho con. Vậy chắc em đã dạy con nhỉ? Em học bài đó ở đâu? Em không nhớ nữa, nàng nói. Em chỉ nảy ra ý này thôi, rằng chừng nên hát bài hát này nếu thấy đau. Chắc tại hồi xưa em vẫn thường hát bài này. Vâng, những lúc cảm thấy đau. Mio nhỏ một giọt tinh dầu oải hương vào tờ giấy ăn. Tôi cầm tờ giấy đưa lên mũi ngửi. Trông thấy thế nào? Ừ, thơm lắm. Lần đầu tiên anh ngửi mùi này. Tôi nói. Chẳng hiểu sao anh thấy rất quen. Quen thế nào? Không biết nữa. Hình như hồi nhỏ. Hồi nhỏ? À, đúng rồi. Tôi đưa tờ giấy lên người lần nữa. Đúng rồi, hồi nhỏ, mỗi lần thổi kèn harmonica, anh lại ngửi thấy mùi này.
Kèn harmonica? Kèn đó có mùi này sao?
Đó là kèn rất to, làm bằng sắt. Loại kèn có 2 hàng lỗ, anh được một người anh họ cho. Mỗi khi chạm môi và miếng sắt đó là mùi hương này lại xộc thẳng lên mũi. Tuy không hiểu lắm điều tôi nói, nhưng nàng vẫn đưa tiếp cho tôi tờ giấy ăn có nhỏ tinh dầu đàn hương.
À, mùi này anh nhận ra ngay. Vậy sao?
Mùi quạt giấy của bà.
Gì cơ?
Không, anh không nhầm đâu. Đây là mùi quạt giấy của bà. Mùi này đặc trưng lắm. Nàng nghiêng đầu một lát rồi vỗ tay reo lên.
Có lẽ là thế này.
Thế nào?
Vâng, đàn hương nghĩa là gỗ đàn hương.
Ừ, thì sao?
Khung quạt giấy thường được làm bằng gỗ đàn hương.
À, thảo nào. Tiếp theo, Mio nói và đưa cho tôi ngửi mùi tinh dầu bạch đàn. Đây là mùi dầu mentholatum rồi, không thể là mùi khác được. Mio đưa tờ giấy lại gần mũi và gật đầu.
Đúng rồi, em cũng nghĩ thế.
Vì chồng rất hay bị cảm, nàng nói. Chồng có thể nhỏ một giọt dầu bạch đàn vào nước súc miệng hoặc pha loãng với dầu nền rồi bôi vào cổ họng. Anh hiểu rồi, anh sẽ làm thế. Chồng không được uống thuốc nên phải cẩn thận để không bị cảm.
Ừ,
bệnh của chồng cũng làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể đấy.
Thế hả?
Vâng, vì thế chồng phải cẩn thận gấp đôi người khác. Chồng cũng không được ăn đồ ăn sẵn, mà phải tự nấu.
Ừ,
phải ăn đủ rau nữa, bắt cả Yuji ăn, dù con không thích.
Không sao đâu, em cứ để anh.
Mio nhìn tôi đăm chiêu. Trong mắt nàng không có hình ảnh của tôi, ít nhất là không phải tôi bây giờ. Đó là hình ảnh của tôi trong 6 tháng tới hoặc sau đó nữa. Nàng nói, phải rồi, có lẽ em nên dặn dò Yuji hơn là dặn dò chồng.
Sao cơ?
Tôi nói, nghĩa là Yuji đáng tin cậy hơn anh.
Một phần nào đó thì đúng là như vậy.
Mio khẽ gật đầu.
Chồng chẳng nói thế là gì, rằng Yuji thừa hưởng một nửa từ em. Em có cảm giác một nửa đó là của con rất chững chạc.
Thế còn phần còn lại? À, nàng nghĩ ngợi.
À, có lẽ là phần hiền lành chăng?
À, ra thế.
Sau đó, Mio bắt đầu hướng dẫn Yuji cách làm việc nhà, từ cách cầm dao, chọn thực phẩm ngon, cho tới việc phải rũ quần áo thật phẳng trước khi phơi. Yuji như muốn chọc tức tôi khi tỏ ra có tố chất của một người quản gia xuất sắc. Tôi có cảm giác mình là cầu thủ bị loại ra khỏi đội hình chính thức. Một lão già ngồi trên ghế băng, nhìn tên lính mới toe đang nhận sự chỉ đạo tận tình của luyện viên. Lão suýt cắn nát cả đầu khăn bông vì ghen tị, cái gì cũng dành cho tay đó. Đây là một điều tôi không ngờ tới. Tôi vẫn bắt thằng bé phụ giúp việc nhà, nhưng vì được học từ một ông thầy hậu đậu nên cô cậu tỏ ra rất vụng về. Ấy thế nhưng, chỉ cần được một cô giáo xuất sắc chỉ bảo, ngay lập tức nó đã phát huy được hết tài năng vốn có. Dù gì thì thằng bé cũng thừa hưởng một nửa từ Mio. Còn cái kiểu ngơ ngác hỏi, thế hả? Thì chắc chắn là thừa hưởng từ tôi. Cũng chẳng sao. Buổi tối, trong lúc Yuji xem màn hình trên TV, thì tôi luyện chữ. Tại hồi trước em chê, nên anh mới luyện đấy. Thế hả?
Em định nói là, thế mà chữ chồng vẫn xấu, phải không?
Cũng hơi hơi ạ.
Anh biết ngay. Mio rất mong tôi hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Khi tôi bảo sẽ cho Yuji đọc, nàng vui lắm. Con trai em mới có 6 tuổi thôi, sau này con sẽ quên nhiều chuyện. Vì vậy nàng nói, em thấy cần thiết phải ghi lại từ chuyện chúng mình gặp nhau cho đến chuyện bây giờ. Tức là phải viết sao cho Yuji có thể đọc được, trước hết là như vậy. Chữ anh viết trong vở, khó đọc lắm à?
Vâng, không đến mức khó đọc như chữ khắc trên tấm bia Rosetta Stone, nhưng cũng gần như vậy.
À, thế à? Anh luyện chữ từ hồi Yuji vẫn còn bé xíu.
Thế cũng khá lâu rồi, nếu chăm chỉ thì giờ chữ chồng phải đẹp lắm.
Anh luyện được 3 tháng, nhưng khi Yuji biết bò thì anh thôi.
Tại con đến phá đám chồng à?
Ừ, thằng bé tò mò lắm. Nó lại gần chỗ anh, làm bộ mặt kiểu như hỏi, bố làm gì thế? Rồi còn định giật cả bút của anh nữa.
Đáng yêu ghê.
Đáng yêu đấy, nhưng đến lần thứ 1 triệu thì anh phát cáu. Sao bọn trẻ con có thể lặp đi lặp lại mỗi một việc như vậy nhỉ?
Tại bọn chúng quên ngay việc vừa làm xong chăng?
Có thể, anh bực quá, dùng chăn chất lên để làm tường chắn. Nhưng Yuji vẫn trèo qua được, cười hì hì với anh.
Con khỏe thế cơ à?
Khỏe lắm, vì con uống không biết bao nhiêu gallon sữa của em. Khỏe ngang với Roger Bannister thời hoàng kim đấy chứ.
Ai vậy?
Người anh biết rất rõ.
Vậy ư?
Nhưng ông ấy không biết anh.
Em cũng nghĩ thế.
Tôi cũng xin giới thiệu luôn. Roger Bannister là người đầu tiên trên thế giới sẽ hết một dặm trong vòng chưa đầy 4 phút. Một tạp chí đã bầu chọn ông vào danh sách 100 nhân vật đại diện cho thế kỷ 20. Tôi đã so sánh Yuji với người vĩ đại như thế đấy.
Chương 23.
Cuối tuần, cả nhà đến vườn thực vật. Tôi cầm theo máy ảnh Minolta, thừa hưởng từ ông nội tôi từ hồi xưa.
Không biết em có lên được ảnh không nhỉ?
Không sao đâu, em ở đây rõ rành rành thế này cơ mà. Vẫn như mọi lần, nàng ngồi đằng sau xe đạp để tôi chở đi. Yuji đạp theo sau.
Chồng không đi scooter nữa à?
Mio hỏi. Ừ, anh không động đến từ lâu rồi, anh sợ không dám đi.
Em nghĩ nên như vậy, nguy hiểm lắm.
Ừ, anh cũng nghĩ, dừng chuyện anh lái được xe cũng là giỏi quá rồi, vì xe chẳng có dây bảo hiểm gì.
Lại còn,
Mio nói, không có cả túi khí.
Công nhận.
Lâu lắm rồi chúng tôi mới đến vườn thực vật. Hồi Mio còn khỏe, tháng nào cả nhà cũng đến chơi một lần. Chúng tôi để xe đạp bên ngoài, trườn qua cổng để vào trong vườn. Trong vườn có lối đi bằng đá, dài chừng 50 mét. Bên tay phải có tấm bảng thông báo cắm trên bãi cỏ. Bên trên tấm bảng đề, những loại hoa xem được mùa này. kèm theo 10 bảng tên của 10 loài hoa. Hoa thải lài, thủy dương mai, chân châu rau, hoa chuông.
Ở đây có ghi ngọc châm đại đoán này!
Yuji sung sướng hét lên, tiếng thằng bé vang khắp khu vườn vắng vẻ. Vườn thực vật này có rất nhiều loài ngọc châm. Ngoài ngọc châm đại đoá còn có ngọc châm đường và ngọc châm vân. Chẳng biết rõ nhỉ? Tất cả là học từ em đấy.
Ồ!
Ừ, em thuộc tên của hơn 200 loài hoa, có khi còn nhiều hơn ấy chứ, vì em rất thích hoa.
Em cũng có cảm giác như vậy.
Mình đi vào bên trong đi, trong đấy có một chỗ em rất thích. Biết đâu, em lại nhớ được điều gì?
Vâng.
Chúng tôi chậm chậm lên qua những hàng cây. Đây là cây rẻ ngựa, tôi đọc tên từng cây cho Mio. Đương nhiên, tất cả đều do Mio dạy tôi trước đây. Đây là cây Toto. Yuji khúc khích cười.
Toto, tên gì mà buồn cười?
Tên thật của nó là Luto. Còn đây là cây Tulip.
Cây Tulip?
Ừ, không phải là hoa tulip đâu. Đến mùa xuân, cây ra hoa khác với hoa tulip. Em vẫn thường đến đây vào mùa hoa nở.
Thế còn con?
Con cũng đến. Từ hồi bé xíu, con đã nằm trên xe đẩy đến đây rồi.
Thế hả?
Ừ. Chúng tôi đi đến cuối vườn, theo chiều ngược kim đồng hồ, thì gặp một dàn đậu tía. Bên dưới, có xước và linh lăng răng cưa mọc tùm. Chúng tôi trải tấm ni lông ra, bắt đầu ăn cơm hộp do Mio và Yuji chuẩn bị.
Xúc xích này là con cắt đấy.
Giỏi quá, giống con bạch tuộc nhỉ?
Vâng.
Yên tĩnh quá, Mio nói. Chỗ này ít khách lắm. Mọi người thích đi xem những loài hoa quen thuộc hơn, chẳng hạn như cẩm tú cầu, oải hương hoặc hoa hồng. Chẳng mấy ai cất công đi xem hoa thải lài cả, thế nên chỗ này lúc nào cũng yên tĩnh.
Em thích chỗ này.
Em lúc nào cũng nói thế. Em có nhớ được gì không?
Thế nào nhỉ? Em cảm thấy hơi đau trong lồng ngực. Có phải đây là chỗ quen thuộc với em không?
Chắc chắn rồi. Ăn xong hộp cơm, Yuji chạy đến chỗ hồ nước lớn đắp bằng gạch. Trong hồ đầy cỏ bốc đèn, và do hạnh nổi lình bình này, có rất nhiều cá sóc đen.
Trông con có vẻ vui.
Con thích chỗ đấy lắm. Nó cứ đứng ngắm mặt nước mãi không chán.
Vậy sao?
Ừ. Mio vươn vai rồi ngả người xuống tấm ni lông. Tôi cũng nằm xuống cạnh nàng.
Dễ chịu quá.
Ừ. Đầu đó vẳng lại tiếng cười của trẻ con. Chợt, có con mòng mòng đến bay quanh quẩn bên tai rồi lại bay đi. Anh muốn ngủ luôn quá. Tôi quay sang thì bắt gặp ánh mắt Mio đang nhìn tôi. Mùa mưa sắp đến rồi, Mio nói.
Ừ.
Em không muốn sai bố con. Tôi quẳng tay kéo cái đầu nhỏ xinh của nàng lại.
Ừ.
Giá như đây chỉ là giấc mơ.
Vậy ư?
Để khi tỉnh dậy, em vẫn đang ở trong lớp học cấp 3, bên cạnh là chồng.
Ừ,
em sẽ nói với chồng thế này. Chúng mình sẽ cưới nhau và sinh một cậu con trai, sống hệt hoàng tử Anh Quốc.
Ừ.
Không biết chồng sẽ nói gì nhỉ?
Anh rất hân hạnh.
Tôi nói, nếu em không chia một người như anh.
Chúng tôi hôn nhau.
Nụ hôn đầu đời của em,
Mio nói.
Cảm ơn em đã đãi anh, tôi nói. Và đề nghị nàng, cho anh xin thêm cái nữa. Ba chúng tôi cùng chụp ảnh. Tôi đặt máy ảnh lên chỗ vòi nước xây bằng đá, đặt chế độ chụp tự động để chụp mấy kiểu. Yuji đứng giữa, tôi và Mio đứng hai bên. Ba chúng tôi nắm tay nhau. Phía sau chúng tôi, cây bách nhật đang nở hoa trắng muốt. Chúng tôi mua một chậu hoa hồng ở cửa hàng đối diện vườn thực vật. Không còn hoa nở vào mùa xuân, chậu hoa này đến mùa thu mới nở.
Hoa này tên gì ạ?
Yuji hỏi. Công chúa Kaguya.
Công chúa Kaguya.
Mẹ nhờ Yuji chăm sóc em nhé.
Con chăm sóc?
Ừ. Con phải chăm cẩn thận để mùa thu em ra hoa.
Ra hoa thế nào ạ?
Ra hoa màu vàng, mùi rất thơm, tôi nói.
Vâng, con sẽ cố gắng, con sẽ thử.
Sau đó, chúng tôi đi về nhà cùng chậu hoa hồng.
My own heart, dilly dilly, that